Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Tư, ngày 13 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Khởi tố cựu lãnh đạo tập đoàn cao su Việt Nam, Thái Lan cam kết không quan hệ thương mại với Triều Tiên, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ nói vụ đánh bom ở New York cho thấy hệ thống di trú có vấn đề, và Hàn Quốc tập trận chống khủng bố trước thềm Olympic mùa đông.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi bản tin về việc Việt Nam khởi tố cựu lãnh đạo tập đoàn cao su Việt Nam. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Vụ đánh bom trong hệ thống xe điện ngầm ở thành phố New York đầu tuần này cho thấy hệ thống di trú của Mỹ là một vấn đề an ninh quốc gia. Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions tuyên bố ngày 12 tháng 12. Bộ trưởng Sessions lưu ý rằng hai nghi phạm tấn công khủng bố tại New York trong hai tháng qua đều là di dân, hậu quả của chính sách di trú thất bại. Nghi phạm 27 tuổi người Bangladesh bị bắt sau vụ tấn công sáng 11 tháng 12. Nhà chức trách cho hay Akayet Ula tới Mỹ năm 2011 theo diện bảo lãnh thân nhân. Trước đó, hôm 31 tháng 10, chiếc xe tải tông chết người gần trung tâm thương mại thế giới New York là do một di dân gốc Uzbekistan cầm lái. Bộ trưởng An ninh Nội địa Kurt Jens Nielsen cho biết dù không có mối đe dọa khả tín nào hiện nay, nhưng các biện pháp tăng cường cảnh giác an ninh đang được tiến hành và các phương án an ninh khác cũng đã được đánh giá để áp dụng vào thực tiễn. Bộ trưởng Tư pháp Sessions nhắc lại lời kêu gọi Quốc hội siết chặt luật di trú và nói rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang tiến tới việc tăng cường thực thi luật di trú nghiêm ngặt, giảm số đơn xin vào nước Mỹ vốn đã tăng gấp 3 lần từ năm 2009 cho tới nay. Chính quyền Trump từ đầu năm tới nay đã thuê mướn thêm 50 thẩm phán về di trú và dự định mướn thêm 60 người nữa trong thời gian tới để giải quyết những tồn đọng quá tải trong hệ thống di trú. Lãnh đạo ngành tư pháp Mỹ cho hay tỷ lệ di dân không giấy tờ vượt biên giới vào Mỹ bất hợp pháp hiện đang ở mức thấp nhất trong vòng 45 năm qua và cam kết sẽ xóa sạch tình trạng nhập cảnh lậu.
Các công tố viên Mỹ hôm thứ Ba đã khởi tố cấp liên bang một người đàn ông người Bangladesh, cáo buộc anh ta sử dụng một vũ khí hủy diệt hàng loạt trong vụ đánh bom hôm 11 tháng 12 tại một trung tâm vận chuyển hành khách ở quận Manhattan của thành phố New York. Akayet Ula, 27 tuổi, bị cáo buộc trong một đơn kiện hình sự đệ trình lên tòa án liên bang Manhattan về tội hỗ trợ vật chất cho một tổ chức khủng bố nước ngoài, đánh bom một nơi công cộng, phá hủy tài sản bằng các phương tiện chất nổ và sử dụng thiết bị hủy diệt. Ula nói với cảnh sát thẩm vấn sau vụ nổ rằng tôi làm điều đó cho nhà nước Hồi giáo, theo văn kiện tòa án mà các công tố viên liên bang đệ trình. Ula bắt đầu quá trình từ cực đoan hóa vào năm 2014 khi xem các tài liệu của nhà nước Hồi giáo trên mạng và thực hiện cuộc tấn công vì phẫn nộ về chính sách của Mỹ ở Trung Đông, các công tố viên cho biết. Các quan chức New York hôm thứ Ba cũng cáo buộc Ula phạm tội khủng bố, nói rằng anh ta đã kích nổ một quả bom ống. Trong khi đó, giới điều tra đã tiến hành thẩm vấn vợ của Ula ở Bangladesh. Ula bị buộc tội hình sự sở hữu một loại vũ khí, hỗ trợ một hành động khủng bố và đề ra một mối đe dọa khủng bố theo luật của bang New York, Sở Cảnh sát New York cho biết. Các cáo buộc của liên bang sẽ được ưu tiên trước các cáo buộc của tiểu bang có mức án tối đa là tù chung thân. Buổi sáng trước khi ra tay tấn công, Ula đăng trên Facebook rằng Trump, ông đã không bảo vệ được đất nước của mình. Hộ chiếu của Ula được thu hồi từ tư gia của đương sự có những dòng chữ viết tay như nước Mỹ hãy diệt vong trong cơn thịnh nộ. Các nhà điều tra tại hiện trường tìm thấy một cục pin 9V trong túi quần của Ula, cũng như những mảnh vỡ từ một ống kim loại và những mảnh vỡ dường như là của một bóng đèn Giáng sinh nối với dây điện. Ula khai đã chế tạo bom tại nhà riêng ở quận Brooklyn một tuần trước vụ tấn công, đổ đầy đinh vít vào ống kim loại để tối đa hóa thiệt hại. Đương sự đã chọn ra tay hành động trong một ngày làm việc để nhắm mục tiêu gây thương vong nhiều nhất có thể. Ula bắt đầu xem các tài liệu tuyên truyền của nhà nước Hồi giáo trên mạng vào đầu năm 2014. Trong đó có một video hướng dẫn những người ủng hộ thực hiện các vụ tấn công ngay nội địa nếu họ không thể ra nước ngoài. Hung thủ bắt đầu nghiên cứu chế tạo thiết bị nổ một năm trước. Các nhà điều tra ở Bangladesh đang thẩm vấn vợ của Ula. Theo hai quan chức từ chối nêu danh tính vì họ không được phép thảo luận về vấn đề này một cách công khai. Họ không cung cấp chi tiết về cuộc thẩm vấn, chỉ cho biết hai vợ chồng có một bé trai 6 tháng tuổi. Chúng tôi đã tìm ra vợ và gia đình, vợ của anh ta ở Dhaka. Chúng tôi đang thẩm vấn họ, một trong các viên chức cảnh sát nói với hãng tin Reuters.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Syphone 3, được viết là PSYPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voavietavong@syphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Một cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su Việt Nam cùng 4 quan chức khác tại các đơn vị thành viên đã bị khởi tố về cáo buộc cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, trong khi nhà chức trách đang mở rộng cuộc điều tra về vụ án này, truyền thông trong nước đưa tin. Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố đối với ông Lê Quang Thung, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Cao su Việt Nam, gọi tắt là VRG, cùng 4 nguyên giám đốc, nguyên kế toán trưởng và kế toán trưởng của công ty cao su Đồng Nai và công ty cao su Phú Riêng, báo Tuổi Trẻ cho biết. Tờ báo này cho biết một cuộc thanh tra của Thanh tra Chính phủ vào năm 2014 xác định VRG đầu tư vốn ra bên ngoài doanh nghiệp vượt vốn điều lệ gần 2.600 tỷ đồng, nhưng hầu hết đều thua lỗ. Một số lãnh đạo VRG bị phát hiện tham gia góp vốn cá nhân, gia đình để sáng lập, quản lý và điều hành một số công ty xuất nhập khẩu thủy sản, bị nói là kinh doanh không hiệu quả, liên tục thua lỗ, nhiều khoản vay sử dụng sai mục đích, nợ phải trả lên đến trên 253 tỷ đồng. Cả năm quan chức vừa kể đều bị khởi tố điều tra về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 165 của Bộ Luật Hình sự. Trong khi giới hữu trách đang mở rộng điều tra và thu hồi tài sản cho nhà nước, các bản tin trong nước cho hay. Việt Nam đang gia tăng trấn áp tham nhũng tại các công ty nhà nước, ngân hàng và các tỉnh trong một chiến dịch thu hút sự chú ý của giới truyền thông quốc tế, đặc biệt sau vụ Đức cáo buộc Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, một cựu lãnh đạo ngành dầu khí tại thủ đô Berlin. Tập đoàn cao su Việt Nam đặt tại Sài Gòn là công ty nhà nước lớn nhất trong ngành cao su.
Công an Việt Nam bắt 3 cán bộ môi trường ở Hà Nội vì gian dối trong xử lý rác tại nhà máy Phọc Môi Sa, cho rằng họ làm hồ sơ khống để thu lợi. Truyền thông Việt Nam hôm 12 tháng 12 loan tin, Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt đối với 3 người, nguyên là cán bộ của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Công nghiệp 10, còn gọi là Urenco 10, gồm ông Ngô Xuân Hiếu, nguyên giám đốc, ông Bùi Trí Bình, nguyên phó giám đốc và ông Tống Ngọc Thanh, nguyên cán bộ phòng kinh doanh, về hành vi lập khống giấy tờ thủ tục xử lý rác thải tại Phọc Mô Sa, Hà Tĩnh. Báo Công an Nhân dân nói, một đại lý ở Hà Tĩnh đã ký hợp đồng với công ty Phọc Mô Sa để thu gom xử lý rác thải. Sau đó, đại lý này ký hợp đồng với số cán bộ trên của công ty Urenco 10 để thuê xử lý rác thải của Phọc Mô Sa. Tuy nhiên, khi vận chuyển rác ra Hà Nội, nhóm cán bộ trên không đưa rác về công ty để xử lý, mà lập chứng từ khống gây thiệt hại hàng tỷ đồng, rồi đưa ra ngoài xử lý nhằm thu lợi, báo Công an Nhân dân cho biết thêm. Bảo Dân Trí nói cơ quan công an xác định từ năm 2013 cho đến 2015, nhóm cán bộ trên xử lý các hợp đồng thu gom xử lý ba bên, nhưng hoàn thiện hồ sơ khống, thu về không xử lý ở công ty, mục đích để thu lời. Nhà hoạt động vì môi trường Nguyễn Thiện Nhân ở Bình Dương nói với VOA rằng, việc bắt ba cán bộ này cho thấy có bàn tay của Formosa cấu kết với các viên chức nhà nước trong việc che đậy thảm họa môi trường.
Đây chỉ là những cái cán bộ của những cái công ty ở bên ngoài công ty Formosa, nhưng mà họ cấu kết với công ty Formosa để làm cái việc mà gọi là xử lý chất thải Formosa, nhưng mà thực tế là không có xử lý, để hợp thức hóa giấy tờ cho cái việc gọi là xử lý đó, và mặt khác họ để rút tiền ngân sách nhà nước qua những cái việc xuất hóa đơn. Và rõ ràng ta thấy là cái chất thải đây rõ ràng ghi rõ là chất thải của công ty Formosa. Như vậy chắc chắn trên cái suy luận của tôi á, là có công ty Formosa nhúng tay vào trong việc này. Do đó tôi nghĩ rằng cần thiết phải điều tra tới công ty Formosa luôn để xử lý triệt để cái vấn đề.
Thảm họa biển miền Trung xảy ra hồi năm ngoái khi nhà máy thép của hãng Formosa Đài Loan đặt ở Hà Tĩnh gặp sự cố khi vận hành thử xả thải độc hại trái phép làm cá chết hàng loạt ở tỉnh này và ba tỉnh khác. Ông Nhân nói qua việc này cho thấy có hành vi gian lận trong việc Formosa xử lý chất thải.
Thường là chính quyền rất là ngại đụng đến công ty Formosa một cách trực tiếp, mà chỉ đụng đến những cái vị cán bộ ở những cái đơn vị kinh tế liên quan mà thôi. Đó, thành ra là việc này giống như đụng tới những cái đối tác của Formosa chứ không phải là đụng đến tiếp Formosa. Nhưng mà trên cái giác độ quan sát của người dân thì ta thấy rõ ràng đây là một cái hành vi gian lận để mà chôn giấu chất thải của Formosa mà không xử lý nó.
Vào tháng 6 năm 2016, Formosa đã nhận trách nhiệm về vụ này và chấp nhận bồi thường 500 triệu đô la cho chính phủ Việt Nam. Từ đó đến nay, nhà chức trách Việt Nam đã phát tiền đền bù cho những người bị ảnh hưởng. Nhưng nhiều người vẫn chỉ trích rằng số tiền đền bù và sự minh bạch của chính phủ về vụ ô nhiễm còn chưa thỏa đáng. Trong năm qua, nhiều nhà hoạt động về môi trường khi lên tiếng về thảm họa Formosa đã bị chính quyền Việt Nam bắt giam, kết án tù và quy tội tuyên truyền chống phá nhà nước hay lật đổ chính quyền. Vào tháng 8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định thi hành kỷ luật 4 người liên quan đến Formosa, trong đó có ông Võ Kim Cự, cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh, người có liên quan đến quá trình cấp phép đầu tư cho Formosa ở Hà Tĩnh. Sau đó, ông Cự xin thôi làm đại biểu Quốc hội khóa 14 vì lý do sức khỏe, và từ tháng 10 năm nay, ông đã thôi chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.
Bảng chữ cái tiếng Việt ký tự hóa Latin có thể hình thành từ nhiều nguồn trên đất nước Việt Nam, nhưng có một nơi được xem là chiếc nôi của chữ quốc ngữ, đó là nhà thờ Phước Kiều thuộc dinh chấn Thanh Chiêm, Đàng Trong, nay là nhà thờ An Rê Phú Yên, Phước Kiều, Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam. Nhà thờ Phước Kiều là nơi nhà truyền giáo Francisco de Pina đặt nền móng đầu tiên cho bảng chữ cái tiếng Việt. Sau đó một thời gian, cũng tại nơi này, linh mục Alexander Roth đã hoàn thiện bảng chữ cái tiếng Việt, soạn ra cuốn tự điển Việt Bồ La. Ông Nguyễn Châu, trưởng ban mục vụ nhà thờ Phước Kiều, chia sẻ với VOA.
Cô chú thì coi như là cũng nghe kể lại thôi. Còn vấn đề cái sách sử thì coi như các nhà coi như thử học ông đã có nắm kỹ, và chính xác nó là coi như chữ quốc ngữ đó, nó nằm ở trên dinh trắng Thanh Chiêm, và coi như là mà theo cái nguồn gốc các cái nhà mà giáo sĩ hồi xưa đó, các ngài coi như mục đích là coi như là soạn ra cái chữ quốc ngữ là mục đích để coi như là truyền giáo, và từ đó cái chữ quốc ngữ là nó đặt nặng là nó nằm ở trên cái dinh trắng Thanh Chiêm, mà dinh trắng Thanh Chiêm là nơi đây là coi như là cái việc cái công giáo, thì cái Phước Kiều là nơi có đạo sau của cái Đồng Tam, tức là sau của cái Hậu An.
Ông Dương Ngọc Quý, giáo dân nhiều đời ở nhà thờ Phước Kiều, chia sẻ với VOA.
Về cái thời kỳ mà Hậu An nó phát triển á, là Trung Quốc với lại Nhật Bản họ qua đây á, là có thể là họ rành tiếng Việt lắm. Đó. Nên là khi mà các cha tới truyền đạo là nhờ người ta phiên dịch đó, nên là sau thời gian sau á là cha mới biết đọc tiếng Việt, và cái ý tưởng mà dùng tiếng Latin để ghi tiếng Việt là của cha Pina, cái thời kỳ đầu là cha Pina đã có ý tưởng đâu. Rồi sau này là cỡ chừng cỡ hơn 10 năm sau là Alexander Roth mới gọi là người là nâng cái tầm nó lên, hoàn thiện giống như là một cái tài liệu bài bản.
Nhà thờ Phước Kiều hình thành từ những năm đầu thế kỷ 17, tọa lạc bên cạnh dòng sông Chợ Cùi, quay mặt ra sông, là nơi các nhà truyền giáo phương Tây mang ánh sáng Kitô giáo đến vùng đất Quảng Nam, Đàng Trong sau khi họ có mặt tại cảng thị Hội An. Đây cũng là nơi các vị linh mục đã mày mò học cách phát âm tiếng Việt và dùng mẫu tự Latin để ký âm tiếng Việt. Qua thời gian và chiến tranh, những gì còn lại của nhà thờ là ba ngôi mộ cổ trên 400 năm tuổi phía sau thánh đường. Dường như mọi dấu vết xưa không còn. Linh mục Thomas Nguyễn Văn Tâm, quản nhiệm giáo xứ Phước Kiều, chia sẻ với VOA.
Nơi tôi đang đứng đây là một cái khu đất. Trên đó có ba cái ngôi mộ của những vị tử đạo vào thời Văn Thân, khoảng những năm 1640.
Ông Nguyễn Châu, trưởng ban mục vụ nhà thờ Phước Kiều, chia sẻ với VOA.
Nơi đây là có đạo vào năm 1618, tức là sau hơn 2 năm. Thế bây giờ trong cái nhà thờ thì mình chưa rõ được cái nhà thờ nó ở một cái giai đoạn là nhà thờ tranh. Rồi đến cái giai đoạn cái nhà thờ cũng như là bằng xây bằng xi măng và có cửa ngõ. Cái lúc cũng như chiến tranh thì cũng như là không có còn ai để mà trong cô nhà thờ với nhà thờ cổ nó sẽ trở về Vĩnh Điện. Và hiện giờ cái nhà thờ nó còn là cái dấu tích là mấy cánh cửa.
Linh mục Thomas Nguyễn Văn Tâm, quản nhiệm giáo xứ Phước Kiều, chia sẻ với VOA.
Bao nhiêu năm thì giáo phận cũng muốn biến nơi này thành một cái trung tâm về văn hóa, lịch sử, nhất là cái nôi của chữ quốc ngữ, muốn làm cho nó phát triển. Nhưng mà vì khu vực này dân cư rất là nghèo, cho nên chúng tôi không có điều kiện để mà làm bất cứ một cái gì như là phục hồi lại cái văn hóa của cái vùng miền này.
Câu chuyện về chữ viết tiếng Việt cũng như người đã sáng tạo ra bảng chữ cái cùng cách ký âm tiếng Việt không rơi vào quên lãng, nhưng cũng chẳng mấy ai để ý đến. Điều này cũng giống như dòng sông Chợ Cùi chạy qua trước mặt nhà thờ Phước Kiều, nay đã bị khuất lấp. Sông Mẹ trước dinh chấn Thanh Chiêm, cách nhà thờ Phước Kiều chưa đầy ngàn mét cũng thành ruộng nương, sân bóng đá. Nhưng khi có ai đó động chạm đến chữ quốc ngữ, câu chuyện lịch sử lại tái hiện. Nhà thờ Phước Kiều hiện hữu như một chứng tích thời gian về con người và văn minh chữ viết trên đất nước Việt Nam. The Voice of
America. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang kêu gọi các nước giàu và các công ty toàn cầu dành nhiều ngân quỹ hơn để chống lại sự tăng nhiệt toàn cầu và giúp các nước nghèo ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu. Nhà lãnh đạo của Pháp đang tổ chức hội nghị thượng đỉnh One Planet, tức là một hành tinh, 2 năm sau khi gần 200 chính phủ nhất trí ở Paris chấm dứt sự lệ thuộc to lớn của họ vào nhiên liệu hóa thạch và hạn chế hơn nữa sự tăng nhiệt toàn cầu. Ông Macron muốn cho thấy đang có những tiến bộ hướng tới những mục tiêu khó khăn lắm mới đạt được, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 6 nói rằng ông đang rút Mỹ ra khỏi hiệp ước. Quyết định của ông Trump là một lời cảnh tỉnh sâu sắc cho khu vực tư nhân để đưa ra hành động, ông Macron nói. Nếu chúng ta quyết định không xúc tiến và không thay đổi cách sản xuất, đầu tư, hành xử, chúng ta sẽ chịu trách nhiệm với hàng tỷ nạn nhân, ông Macron nói với kênh truyền hình Mỹ CBS trong một cuộc phỏng vấn phát sóng tối thứ Hai. Dù ông Macron nói rằng các dự án cụ thể với nguồn tài chính thực sự đằng sau chúng đang thiếu, không có cam kết quốc tế có tính ràng buộc nào sẽ được công bố tại hội nghị thượng đỉnh. Trọng tâm là làm thế nào các tổ chức tài chính công và tư có thể huy động được nhiều tiền hơn và làm thế nào các nhà đầu tư có thể gây áp lực lên các đại công ty để chuyển sang các chiến lược thân thiện hơn với môi trường. Hơn 200 nhà đầu tư tổ chức với 26.000 tỷ đô la tài sản được quản lý hôm thứ Ba cho biết họ sẽ gia tăng áp lực lên các công ty phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới để chống lại biến đổi khí hậu. Họ nói điều này sẽ hữu hiệu hơn là đe dọa ngưng đầu tư vào các công ty bao gồm Coal India, Gazprom, ExxonMobil và Tập đoàn Hóa chất và Dầu khí Trung Quốc. Biến đổi khí hậu đang khiến lũ lụt, hạn hán, bão và các đợt nóng xảy ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn khi nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng lên mức kỷ lục mới, băng biển tan ở Bắc Cực và mực nước biển dâng lên. Các nước đang phát triển nói rằng các nước giàu đang không theo kịp một cam kết từ năm 2009 là cung cấp 100 tỷ đô la mỗi năm đến trước năm 2020 từ các nguồn công cũng như tư để giúp các nước này chuyển từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng xanh hơn và thích ứng với những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Hôm thứ Ba, Ủy hội châu Âu công bố các khoản đầu tư trị giá 9 tỷ euro nhắm mục tiêu vào các thành phố bền vững, năng lượng bền vững và nông nghiệp bền vững cho châu Phi và các nước trong khu vực EU. Khoảng 50 nhà lãnh đạo và bộ trưởng thế giới sẽ đến Paris, bao gồm Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto và các nguyên thủ của các nước bị tác động nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu như Chad, Bolivia và Haiti. Mỹ sẽ chỉ gửi một phái đoàn chính thức từ Đại sứ quán ở Paris, nhưng các siêu sao như Leonardo DiCaprio và Arnold Schwarzenegger cùng Thống đốc bang California Jerry Brown, người lãnh đạo nền kinh tế lớn thứ 6 của thế giới, đang vận động cho nhiều hành động hơn nữa. Trước khi hội nghị thượng đỉnh khai mạc, ông Macron đã trao 18 khoản trợ cấp tài chính cho các nhà khoa học khí hậu nước ngoài, hầu hết trong số họ hiện đang ở Mỹ, để đến làm việc tại Pháp.
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha nói vào hôm thứ Ba, 12 tháng 12 rằng không có quan hệ thương mại giữa Thái Lan và Triều Tiên ngay trước chuyến thăm của một đặc phái viên Mỹ tới đây nhằm gây sức ép lên Bắc Hàn. Mỹ thúc giục các nước Đông Nam Á làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn các nguồn tài chính đổ vào Triều Tiên, giữa lúc căng thẳng tăng cao khi Bình Nhưỡng đẩy mạnh phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa có thể bắn tới đại lục Mỹ. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha nói với các phóng viên tại văn phòng chính phủ của ông rằng, chúng tôi đảm bảo Thái Lan tuân thủ các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Đã có những báo cáo về một số thuyền bè Bắc Hàn ở trong hải phận của chúng tôi. Cách đây khá lâu, tôi đã nghiêm cấm điều đó. Không có mậu dịch, không có thương mại gì hết, ông nói. Ông Joseph Yun, đại diện đặc biệt của Mỹ về chính sách Triều Tiên, dự kiến sẽ đến Bangkok trong tuần này để thảo luận việc tăng sức ép lên Bắc Hàn. Nước đang tiếp tục các cuộc thử nghiệm vũ khí bất chấp các nghị quyết và lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Trong chuyến viếng thăm Bangkok vào tháng 8 năm nay, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã thúc giục Thái Lan, đồng minh lâu năm nhất của Mỹ ở châu Á, có thêm các hành động chống lại Triều Tiên. Lúc đó, Mỹ nói họ tin rằng các công ty của Bắc Hàn có hoạt động ở Thái Lan và rằng họ khuyến khích Thái Lan đóng cửa các công ty này. Theo sau chuyến thăm của ông Tillerson, Bộ Ngoại giao Thái Lan nói thương mại với Triều Tiên đã giảm tới 94% so với năm trước. Họ không đưa ra thêm bất kỳ chi tiết nào về điều này. Triều Tiên thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mạnh nhất của họ vào tháng trước. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến tổ chức một cuộc họp các bộ trưởng về các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên vào ngày thứ Sáu, 15 tháng 12 tuần này.
Hàn Quốc, nước chủ nhà của Thế vận hội mùa đông vào tháng 2, vừa tiến hành một loạt bài thực tập về an ninh vào ngày thứ Ba để chuẩn bị ứng phó với các cuộc tấn công khủng bố, từ bắn con tin cho tới đâm xe vào đám đông tại sân vận động, cho tới đánh bom gài trong máy bay không người lái. Cảnh sát và lính cứu hỏa nằm trong số khoảng 420 người tham gia cuộc tập trận, được tổ chức trước sân vận động Olympic tại thành phố Pyeongchang, cách biên giới được bảo vệ nghiêm ngặt với Bắc Triều Tiên 80 km. Trong các cuộc diễn tập mô phỏng, các thành viên của một đội đặc nhiệm đã bắn rơi một máy bay không người lái gắn bom đang bay về phía một chiếc xe buýt chở vận động viên. Trong một bài tập khác, một tên khủng bố bắt các vận động viên trên xe buýt làm con tin và tìm cách lái xe đâm vào sân vận động trước khi bị cảnh sát bắn chết. Các nhân viên đeo mặt nạ chống khí độc cũng vô hiệu hóa được một quả bom hóa học. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tăng cao trong những tháng gần đây do một loạt các cuộc thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên khi nước này tiếp tục theo đuổi vũ khí hạt nhân để phản đối các lệnh trừng phạt và cảnh báo của Mỹ. Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yoon nói, hãy ghi nhớ rằng tai nạn vẫn luôn xảy ra mà không ai ngờ tới. Hãy kiểm tra cho tới phút cuối cùng nếu có bất kỳ lỗ hổng bảo mật nào, theo Thủ tướng. Ông Lee đã không nhắc tới Triều Tiên, nhưng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 8 tháng 12 đã lưu ý những hiểm họa như Bắc Triều Tiên có thể sử dụng các cuộc tấn công khủng bố hoặc không gian mạng để phá hoại các sự kiện quốc tế. Theo các quan chức chính phủ Hàn Quốc và các tài liệu mà hãng tin Reuters có được, khoảng 5.000 nhân viên lực lượng vũ trang sẽ được triển khai tại Thế vận hội mùa đông. Ban tổ chức Thế vận hội Pyeongchang 2018 cũng đã thuê một công ty an ninh mạng riêng để bảo vệ chống lại cuộc tấn công từ Triều Tiên, theo các hồ sơ cho thấy. Để giảm thiểu nguy cơ kích động phản ứng hung hăng của Bắc Triều Tiên trong các trận đấu, Hàn Quốc đã yêu cầu Washington trì hoãn các cuộc tập trận quân sự thường xuyên cho đến sau thời gian diễn ra Thế vận hội, theo ghi nhận của Financial Times. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hôm thứ Ba rằng chưa có quyết định nào về vấn đề này được đưa ra.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tiết mục hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm ở Texas.
Trà My xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp di trú Mỹ hàng tuần mỗi buổi tối thứ tư với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas, người có gần chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú và giúp đỡ cộng đồng hỗ trợ pháp lý liên quan đến lĩnh vực di trú, di dân. Xin chào luật sư Khanh ạ.
Khanh xin chào chị Trà My và quý vị khán thính giả đài VOA.
Chương trình ngày hôm nay chủ đề nói về visa F2 có hai dạng A and B. Thường trú nhân thẻ xanh ở Mỹ có thể bảo lãnh thân nhân gia đình của mình. Và xin mời quý vị và các bạn tìm hiểu xem những người có thẻ xanh có thể bảo lãnh những ai, điều kiện như thế nào, thời gian bao lâu, nộp ở đâu. Xin luật sư Khanh vui lòng cho Trà My biết, nói một cách nôm na, visa F2 dành cho những ai và những điều kiện phải đáp ứng là gì thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thì giống như chị nói visa F2 thì nó chia ra thành hai loại, một là F2A và hai là F2B. F2A là cho những người thường trú nhân mà muốn bảo lãnh vợ chồng hoặc con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi. Thì lúc mà mình làm giấy tờ thì mình gửi giấy tờ vào cho sở di trú và họ sẽ cho mình cái dạng là F2A. Còn F2B là cho người thường trú nhân bảo lãnh con cái nào chưa lập gia đình mà đã quá 21 tuổi rồi. Thì một khi mình nộp những cái bộ hồ sơ như vậy vào sở di trú thì họ sẽ cho mình cái category là F2B. Thì cái sự khác biệt giữa A và B là cái ngày mình đợi để mà tới phiên mình lấy phỏng vấn để bên lãnh sự quán để mình qua Mỹ. Nữa là những người con này không có thể nào lập gia đình. Còn nếu mà đã lập gia đình rồi mà mình chưa làm giấy tờ bảo lãnh mà muốn bảo lãnh những người con như vậy thì họ phải một là ly dị, hoặc hai là cái cuộc hôn nhân của họ coi như phải xóa bỏ mình mới bảo lãnh họ được. Còn nếu mà mình đang làm giấy ly dị mà mình ví dụ mình đang làm giấy bảo lãnh mà người con này họ lập gia đình thì cái hồ sơ đó sẽ bị bác hoàn toàn.
F2A và F2B khác nhau ở cái thời gian hồ sơ chờ đợi được xét duyệt. Xin luật sư cho biết thời gian của mỗi trường hợp như thế nào?
Dạ thưa chị, là F2A á, bây giờ thì sở di trú họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 12 năm 2015. Có nghĩa là nếu mà bây giờ mình nộp giấy tờ thì cái thời gian mình đợi từ lúc mình nộp giấy tờ tới lúc mà cái người mình muốn bảo lãnh được gọi đi phỏng vấn á, thì cỡ là 2 năm dưới dạng F2A. Còn dạng F2B thì bây giờ sở di trú họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 11 năm 2010. Thì ví dụ bây giờ mình làm giấy tờ thì cái thời gian mình đợi cũng cỡ là 7 năm tới phiên mình để gọi cái người bảo lãnh đi phỏng vấn ở bên lãnh sự quán. F2B là người thường trú nhân bảo lãnh con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi thôi. Còn F2A là coi như là bảo lãnh vợ chồng và con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi.
Ngoài cái chuyện thời gian, còn cái điều kiện tài chính cũng là một cái điều kiện rất quan trọng. Thì cái người mà thẻ xanh ở Mỹ khi họ mở hồ sơ bảo lãnh cho vợ chồng hoặc con cái trên hoặc dưới 21 tuổi thì cái điều kiện tài chính bắt buộc đối với mỗi đầu người như thế nào thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thì lúc mà tới gần khi mà mình làm hồ sơ để gọi đi phỏng vấn tới lúc đó mình mới lo về vấn đề tài chính. Thì giống như Khanh nói thì với chị thì lúc mà mình mới bắt đầu mình mở hồ sơ thì mình điền cái đơn I-130 với sở di trú. Mình gửi cái đó bộ hồ sơ đó vào cho sở di trú xong mình ngồi đợi. Mình ngồi đợi tới lúc nào cái ngày priority day của mình nó mới tới phiên của mình để mà đi phỏng vấn á. Thì tới lúc đó mình mới làm cái bộ giống như là cái bộ giấy tờ kế tiếp để gửi lên cho trung tâm thị thực. Cái đó bao gồm cái đơn bảo trợ tài chính. Và cái mức lương cái người đứng ra mà bảo lãnh bên này á thì cũng tùy theo mình bảo lãnh bao nhiêu người và tùy theo mình khai thuế như thế nào ở bên này. Ví dụ bây giờ Khanh chỉ dùng Khanh làm một ví dụ. Ví dụ bây giờ Khanh là độc thân. Khanh làm cỡ 45 ngàn một năm chẳng hạn. Và bây giờ Khanh muốn bảo lãnh vợ của Khanh và một người con của Khanh bên Việt Nam. Thì tính cái household size của Khanh thì là một mình Khanh thôi. Tại vì Khanh không có cái người nào mà để mà Khanh claim là dependent. Và Khanh sẽ tính hai cái người, người vợ và cái người con của Khanh bên Việt Nam. Khanh muốn bảo lãnh là cái gia đình của Khanh sẽ là cộng một số 3. Nên vì vậy bây giờ sở di trú cái mức lương mà họ cần tối cái mức lương tối thiểu mà họ cần cho cái đơn bảo trợ tài chính cho 3 người á là bây giờ hiện tại họ tính là 26 ngàn.
26 ngàn cho 3 người, như vậy chia ra đầu người mình cứ thể nói du di là khoảng chừng 7-8 ngàn một người phải không luật sư?
Cái đó cũng tùy chị, tại vì nếu mà tại vì cái này nó đi theo cái federal poverty guideline đó chị, thì mà theo cái federal poverty guideline thì cái mức lương cái bắt đầu hai người thì là 19 ngàn 20 ngàn, sau đó cứ cắt nhau 5 ngàn, mỗi người 5 ngàn cho nhóm cắt ăn. Thì nếu như vậy bây giờ nếu mà Khanh muốn bảo lãnh cho 4 người đi chẳng hạn thì mình sẽ cứ mỗi người mình cộng thêm 5 ngàn nữa vào. Và cái này á là chỉ nói là nếu mà cái người bảo lãnh mà họ có đi làm ví dụ mà họ có đi làm mà cái mức lương họ không đủ, thì bây giờ ví dụ Khanh nói cái trường hợp của Khanh đi, thay vì Khanh làm là 45.000, bây giờ Khanh chỉ làm 20.000 thôi, Khanh chỉ khai là 20.000 và cái mức lương mà Khanh cần là 26.000. Thì trong cái trường hợp này mình có thể thế chấp tài sản hoặc là tiền bạc của mình vào để mà cho giống như lắp lại cái sự thiếu thốn đó. Yeah. Cái bài toán là coi như mình lấy cái 26.000 mình trừ 20.000 có nghĩa là 6.000. 6.000 đó mình nhân 5, nhân con số là 5 là 30.000. Rồi nếu mà mình có thể thế chấp có nghĩa là mình nói mình có tài sản, có nghĩa là nhà cửa, mà nhà cửa mình trả cái số tiền vốn trong đó là đã hơn 30.000 hay 35.000 hay đó, thì mình có thể dùng cái đó để mình thế chấp vào mà mình không cần phải nhờ một cái người đứng ra làm bảo trợ tài chính chung với mình. Và mình có thể coi như là thế chấp bằng của cải trong nhà cửa là một, tiền mặt của mình trong tài khoản ngân hàng là hai, và cái thứ ba là những cái investment account với những cái số tiền mình đầu tư vào trong tài giống như chứng khoán chẳng hạn. Mình có thể dùng ba cái đó để mình thế chấp, và nếu mà làm sao mình làm đủ cái con số đó thì mình không có cần cái người đứng ra để mà làm cái bộ bảo trợ tài chính cho mình.
Nếu không đủ thì mình nhờ một người đứng ra gọi là đồng bảo trợ với mình phải không thưa luật sư? Và điều kiện đối với cái người gọi là co-sign, nó đồng bảo trợ đó như thế nào ạ?
Cái điều kiện với cái người co-sign nó là một là họ phải có một là người họ là quốc tịch Mỹ hoặc là thường trú nhân. Hoặc hai là họ có một cái visa để mà đi làm bên này, mà cái visa đi lâu làm lâu dài giống như Khanh nói là với chị là cái loại L1 hoặc là H1B chẳng hạn. Và sau đó nữa là cái mức lương của họ phải ít nhất là đầy thừa cái hơn cái số tiền mà sở di trú họ cần. Nếu mà cái số mà mình sở di trú họ cần 26.000 mà cái lương của người này 20.000 thì họ vẫn có thể thế chấp tài sản của họ vào được nữa nếu mà cần thiết. Còn thông thường lúc mà Khanh làm hồ sơ mà thân chủ họ cần cái người đứng ra để mà co-sign đó, thì Khanh lúc nào Khanh cũng phải coi là cái người co-sign này Khanh cũng không có thích thế chấp tài sản vào. Khanh muốn là cái người co-sign này họ vẫn có đầy đủ cái số tiền trong cái lúc mà họ khai thuế để mà làm giấy bảo trợ tài chính, chứ không á, thì có nhiều lúc sở di trú họ cứ đòi qua đòi lại để chứng minh này chứng minh nọ, có nghĩa nó kéo dài cái hồ sơ của mình.
Với sở xã hội Mỹ, với chính phủ Mỹ là mình phải ràng buộc điều kiện làm chịu trách nhiệm bao nhiêu năm bảo bọc tài chính cho những người mà mình bảo lãnh mỗi người bao nhiêu năm, và trong suốt cái thời gian đó thì người đó sẽ không phải là lệ thuộc vào xã hội Mỹ đó. Thì xin luật sư cho biết là cái người bảo trợ chính và người đồng bảo trợ chịu trách nhiệm như thế nào trong thời gian bao lâu?
Dạ thưa chị, câu hỏi này của chị rất là hay. Thông thường lúc mà mình làm cái đơn bảo trợ tài chính thì cái đơn bảo trợ tài chính lúc mà mình đọc cái nội dung nó nói là mình sẽ có trách nhiệm một trong hai trường hợp nhé. Một là cái nào tới trước, một là 10 năm từ cái ngày là cái người đó đặt chân qua nước Mỹ, hoặc hai là cái ngày cái người mình làm cái bảo trợ tài chính họ qua đây và họ nhập tịch, họ thành công để mà làm cái giấy nhập tịch và trở thành công dân Mỹ. Thì cái nào tới trước thì tới lúc đó cái trách nhiệm của mình mới hết. Thông thường những người thường trú nhân họ qua đây sau khi họ có thẻ xanh trong vòng 5 năm, Khanh nói chỉ thông thường đó, họ có thẻ xanh trong vòng 5 năm thì họ có thể làm cái đơn để nhập tịch. Và sau khi họ nhập tịch có nghĩa là cái trách nhiệm của cái người đứng ra làm bảo trợ tài chính coi như là không còn nữa. Và nếu mà cái người mình bảo trợ qua đây đó mà họ cưới một cái người có quốc tịch Mỹ thì họ có thể xin nhập tịch trong vòng 3 năm thay vì 5 năm. Thì tới lúc đó thì cái trách nhiệm của mình nó sẽ coi như là nó sẽ cắt đứt nhanh hơn thay vì 5 năm hoặc 10 năm. Thì đó là cái thời gian mà mình phải có trách nhiệm. Và cái thứ hai, thông thường trong những cái đơn bảo trợ tài chính này thì đúng là mình không có thể nào cho những cái người mình điền cái đơn này họ qua đây để mà coi như họ làm một cái public charge, có nghĩa là họ dùng những cái tệ nạn xã hội đó. Thì nếu mà mình để cho họ như vậy á, thì họ chính những người này họ có thể kiện mình. Và họ kiện, thông thường Khanh thấy những cái bộ hồ sơ như vậy là trong những cái bộ hồ sơ hôn nhân á, thì chồng bảo lãnh vợ qua và chồng không có cho vợ đi làm, vợ ở nhà, xong hai người ly dị, xong vợ mới đưa cái đơn bảo trợ tài chính này ra trước quan tòa nói là thưa quan tòa, ông chồng tôi ông bảo lãnh qua tôi qua mà ông không cho tôi đi làm, và bây giờ hai người chúng tôi ly dị và tôi không có tiền nên bây giờ bắt buộc là ông phải trả cái số tối thiểu cho tôi là ít nhất là 15.000. Theo cái Federal Poverty Guideline đó thì mình phải trả cho họ đúng 125% của cái Federal Poverty Guideline. Thì theo cái tổng số của 2017 thì hiện tại con số đó cỡ là 15.000 một năm. Thì có vài trường hợp đó có xảy ra, mà khi người vợ họ kiện người chồng lúc mà họ ra tòa ly dị, họ nói là họ không có thể đi làm được bởi vì lúc mà từ họ lúc họ qua trước giờ chồng bắt họ ở nhà. Nên có nhiều quan tòa gia đình họ áp dụng cái đơn bảo trợ tài chánh đó, họ nói đây là một cái hợp đồng. Cho dù quý vị ký đây là một cái hợp đồng mà quý vị nói với sở di trú là quý vị sẽ không có để cho cái người này lăn vào trong cái tình trạng coi như bị là tệ nạn của xã hội đó.
Gánh nặng xã hội, dạ. Vâng, nhưng mà thưa luật sư, đó luật sư vừa nói cái ví dụ đó là chính cái người đó trong trường hợp mà họ bị cái vấn đề gì đó rồi họ kiện ngược lại cái người bảo trợ mình. Nhưng mà cũng có thể cũng những cái trường hợp khác, tức là hai người không kiện nhau nhưng mà ngoài xã hội, tức là sở xã hội hay là những cái nơi nào mà cái người được bảo lãnh sang đây họ đi kiếm cái sự giúp đỡ về tài chánh đó, thì họ có thể khiến cho cái người bảo lãnh họ bị kiện tụng hay không từ phía xã hội?
Dạ thưa chị, thông thường thì đáng lẽ cái chuyện đó có thể xảy ra. Giống như ví dụ cái người đó họ qua đây mà họ đi xin food stamp hoặc là họ đi xin mấy cái Medicaid đi chẳng hạn,
dạ,
cho khám sức khỏe,
trợ
cấp về sức khỏe đó. Thì thông thường trên cái hình cái luật pháp thì mình coi như là gánh nặng của xã hội rồi. Thì đó, nhưng mà cái này nó đòi hỏi là những cái chính quyền mà những cái chương trình đó họ phải đi kiện ngược lại cái người mà họ làm cái đơn bảo trợ tài chánh. Khanh trước giờ Khanh chưa có thấy những cái trường hợp đó xảy ra. Khanh chưa có thấy, có nghĩa là không có nghĩa là nó chưa có xảy ra.
Yeah.
Nhưng mà Khanh có nghe lại thấy là cũng là có nhưng mà rất là hiếm. Thay vì giống như cái trường hợp mà Khanh nói hai vợ chồng ly dị mà người vợ họ muốn áp dụng cái đơn bảo trợ tài chánh đó, thì cái đó nó xảy ra nhiều hơn là cái trường hợp mà cái chương trình cho bảo trợ về vấn đề sức khám sức khỏe chẳng hạn mà họ đi kiện ngược lại cái người mà làm cái đơn bảo trợ tài chánh. Cái đó thì nó hiếm hơn.
Vâng, tại vì ngay cái lúc mà anh làm đơn bảo lãnh đó là anh đã cam kết là có trách nhiệm bảo trợ cho người này về mặt tài chánh trong suốt 10 năm. Thì 10 năm đó cái người được bảo lãnh đó họ không phải là một gánh nặng của xã hội Mỹ, mà nhất là trong cái thời chính quyền của Tổng thống Trump thì mọi chuyện nó siết chặt hơn. Ông Trump phản đối cái chuyện là những di dân tới đây làm gánh nặng của nước Mỹ, thì cái điều kiện này là một trong những cái quy định mà những người bảo lãnh và những người được bảo lãnh cần phải ghi nhớ. Vì chưa có trường hợp xảy ra bị kiện không có nghĩa là nó không xảy ra, có thể là người ta chưa bị phát hiện. Nhưng mà nếu cái người được bảo lãnh qua đây mà đi xin trợ cấp xã hội đó cũng có thể là một nguy cơ khiến cho người đã mở hồ sơ bảo lãnh gặp rắc rối.
Dạ đúng chị, rất đúng ạ.
Dạ. Thưa luật sư, hiện bây giờ xin tạm ngưng cái chủ đề F2 để mình trả lời những câu hỏi để tránh cho quý vị khán thính giả chờ lâu những cái thắc mắc mà sốt ruột nhé. Mình đang nói về thẻ xanh bảo lãnh vợ chồng con cái, nhưng mà Trà My tạm ngưng trong đôi phút để trả lời những câu hỏi của các bạn và mình sẽ trở lại với thẻ xanh bảo lãnh vợ chồng con cái tiếp nha. Vâng, câu hỏi đầu tiên, khi nào có live cho dạng bảo lãnh F4? Dạ thưa, F4 đã thực hiện rồi. Xin mời quý vị và các bạn coi lại những chương trình trước vào Facebook của Đài VOA đó, kiếm lại những video cũ hoặc là trên trang chính của Đài VOA ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi có cái phần hỏi đáp di trú trực tiếp đã lưu lại và quý vị cứ lần vào những cái chương trình cũ đó thì sẽ có F4. Vâng, Mỹ Linh hỏi, một người đi du lịch sang Mỹ muốn xin chuyển diện từ du lịch sang du học trong thời điểm này được không? Xin cảm ơn luật sư.
Dạ thưa chị, câu trả lời của chị thì được. Khanh cũng đã làm những cái hồ sơ như vậy rồi, nhưng mà bây giờ thì mình phải tính trước, coi như đây là một cái ván cờ chẳng hạn, lúc nào Khanh cũng thích dùng cái ván cờ này. Thì nói chung là nếu mà chị đi du lịch qua nước Mỹ, chị phải đợi ít nhất là 90 ngày sau khi chị qua đây. Rồi tới lúc đó chị mới bắt đầu chị làm giấy tờ để mà coi như là chuyển dạng từ B1 qua F1. Thì trong cái 90 ngày đầu tiên, chị có thể đi nói chuyện với trường, cái người designated school official đó. Thì coi như mình chị có thể nói chuyện với họ, nhưng mà đừng có gì trên giấy tờ hết đó. Những giấy tờ chính thức, những gì mà chị sẽ ký với trường sẽ là xảy ra sau khi 90 ngày. Thì sau khi 90 ngày đó, chị có thể có cái trường họ cho chị cái I-20. Và làm cái đơn bảo trợ tài chánh. Tới lúc đó chị có thể trả cái số tiền service và xong chị làm cái đơn để mà chuyển dạng từ B1 qua F. Và sau đó nữa thì thông thường cái visa của chị sẽ không phải cái visa mà cái thời gian mà chị ở đây nó sẽ hết hạn, bởi vì cái B1 chỉ có thể 6 tháng thôi. Thì sở di trú họ đòi hỏi là khi mà cái thời gian của chị ở đây gần hết hạn rồi đó, chị phải xin gia hạn lại thêm một lần nữa. Trước đây á, bắt đầu từ hồi trước tới cỡ năm đầu tháng 9 đây nè, thì sở di trú họ nói là họ không có cần mình xin gia hạn cái B1, B2. Nhưng mà bây giờ sở di trú họ bắt buộc là mình phải gia hạn cái B1, B2 trong lúc mình làm cái đơn chuyển dạng từ B qua F. Tại vì cái thời gian mà sở di trú họ dùng để họ duyệt cái đơn chuyển dạng từ B qua F đó, thông thường từ 6 tới 9 tháng, có nhiều lúc họ kéo dài tới nguyên cả năm lận. Thì nếu mà chị muốn làm như vậy, chị muốn thuê một người luật sư thì cái người luật sư họ phải biết như vậy nhé. Còn nếu mà họ không có xin cho chị xin gia hạn thì cái hồ sơ của chị họ sẽ có vấn đề và sở di trú coi như sẽ bác đi cái hồ sơ chuyển dạng của chị.
Các cháu của tôi đi phỏng vấn du học rất hai lần, bây giờ có nên làm thủ tục phỏng vấn nữa không ạ?
Dạ thưa chú, là chú phải coi lại cái quá trình và cái lý do tại sao sở di trú họ lãnh sự quán họ lại coi như là bác đi cái đơn xin cái đơn xin visa đi du học. Có thể cháu nghĩ là có nhiều lúc là tại vì người cháu của chú không có đầy đủ bằng chứng để mình chứng minh là sau khi học sẽ quay về lại Việt Nam để ở đó. Thì nếu mà mình có thêm những gì giống như là cháu có đứng tên sổ đỏ hoặc là có bố mẹ, có anh chị em hay gì đó thì có thể cái cơ hội nó sẽ cao hơn. Còn nếu mà mình cứ lấy cái bộ hồ sơ đã bị bác rồi mà mình lập y lại như vậy để mình nộp với sở với lãnh sự quán để xin cái visa lại nữa thì cái cơ hội họ bác lại cũng rất là cao, bởi vì mình phải thay đổi cái gì đó trong cái bộ hồ sơ cũ để mà chứng minh thêm. Chứ mình đừng có giữ nguyên cái bộ hồ sơ để mình nộp lại để rồi xong mình sẽ bị bác tiếp.
Coi cái lý do vì sao mà mình chưa thuyết phục được họ thì mình bổ túc ngay cái lý do đó. Vâng, câu hỏi của Nguyễn Văn Tuấn. Con tôi có thẻ xanh, vậy khi nào bảo lãnh vợ của con tôi qua được? Hồ sơ đã nộp tháng 9 2017.
Dạ thưa chú, thì nếu mà hồ sơ đã nộp tháng 9 2017 thì bây giờ cái sở di trú họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 12 năm 2015. Thì có nghĩa con của chú sẽ đợi cái người vợ của con chú đợi ít nhất là 1 năm 9 tháng nữa mới tới phiên để mà xin cái visa để mà qua Mỹ ạ.
Dạ. Đạt Trần có thông tin là visa L1 bị đình chỉ, có đúng không luật sư?
Dạ thưa anh không phải ạ. Visa L1 vẫn tiến hành như thông thường.
Dạ, Anna Lê, mẹ em có thẻ xanh bảo lãnh em diễn F2B bao nhiêu năm hả anh?
Dạ thưa chị, bây giờ sở di trú họ mới duyệt cái diện F2B tới ngày 22 tháng 11 năm 2010. Thì bây giờ chị phải coi lại cái đơn, cái hóa đơn của sở di trú họ gửi cho mẹ chị lúc mà bác mới gửi cái hồ sơ vào á, nó sẽ có cái ngày priority date. Cái ngày priority date là cái ngày mà sở di trú họ nhận được cái hồ sơ bảo lãnh này. Mình so cái ngày priority date đó với cái ngày 22 tháng 11 2010 và mình sẽ biết cái thời gian mình đợi sẽ còn là bao lâu.
Dạ, Diễm Trần nộp hồ sơ bảo lãnh mẹ hồi tháng 6 năm nay. Khi nào giấy tờ mới được chấp thuận thưa luật sư?
Dạ thưa chị, nếu mà chị nộp giấy tờ mà chị bảo lãnh cho mẹ của chị có nghĩa là chị người có quốc tịch đúng không? Nếu mà chị là người có quốc tịch thì tháng 6 năm nay thì đáng lẽ cái đơn I-130 sẽ được chấp thuận trong vòng cái thời gian rất là ngắn. Và nếu mà chị làm giấy tờ hoàn tất hết thì mẹ của chị có thể qua đây trong vòng em nghĩ là cỡ tháng 7, tháng 8 năm tới nếu mà mọi việc tiến hành rất là đúng.
Dạ, Giang Gia Phú, thưa luật sư, dì của bạn có ý định bảo lãnh gia đình bạn nhưng mà nghe nói là chính sách bảo lãnh thay đổi, vậy hồ sơ còn được tiếp tục không?
Dạ, thưa bạn, cái câu này Khanh trả lời không được tại vì bây giờ luật vẫn họ chưa có thay đổi về gì về luật pháp bảo lãnh. Nếu mà bạn muốn làm giấy tờ bảo lãnh hoặc là gia đình muốn làm giấy tờ bảo lãnh thì vẫn cứ làm, tại vì chưa có gì để mà ngăn cản mình để làm những cái giấy tờ bảo lãnh cho những cái bộ hồ sơ này hết cả.
Dạ, câu hỏi kế tiếp, bà nội em có thẻ xanh rồi bao nhiêu năm nữa mới bảo lãnh em được thưa luật sư?
Dạ thưa bạn,
bà nội bảo lãnh cháu được không?
Ông bà nội không có thể nào bảo lãnh cháu được tất cả. Vâng. Không thể nào. Cho dù ông bà nội trở thành có người có quốc tịch nữa cũng không có thể bảo lãnh cháu được.
Dạ. Giang Gia Phú hồi nãy mới hỏi về dì bảo lãnh gia đình đó thì bạn nói là năm nay bao nhiêu năm nữa gia đình em có thể qua Mỹ và gia đình em đã quá 21 tuổi hết rồi.
Dạ thưa bạn, một lần nữa Khanh không có biết ngày priority day của bạn, em bây giờ Khanh không có biết cách trả lời như thế nào. Và nếu mà quá 21 tuổi thì cũng tùy. Tùy theo cái bài toán mà Khanh có nói với chị Trà My cách đây cũng mấy chương trình rồi đó, thì mình lấy cái ngày mà sở di trú họ chấp thuận là cái hồ sơ I-130, xong mình phải đợi tới lúc nào cái hồ sơ này được tới cái lúc mà mình đi phỏng vấn để mà mình xin cái visa á, thì mình lấy cái tuổi của những người ngay lúc đó, mình lấy cái ngày mà sở di trú chấp thuận, mình trừ cái ngày mà mình gửi vào cho sở di trú. Là xong, ví dụ là cái ngày, ví dụ sở di trú dùng 4 năm để mà chấp thuận cái hồ sơ. Rồi, tới lúc mà tới phiên mình đi á, thì những người này, những cái người mà được bảo lãnh coi như họ là 24 tuổi rồi đó. Mình lấy cái 24 tuổi mình trừ 4 năm đó, họ dưới 21 tuổi thì họ có thể đi. Nhưng mà bây giờ cái bài toán này Khanh không có biết áp dụng như thế nào cho gia đình của chị, bởi vì Khanh không có biết ngày priority day của hồ sơ là như thế nào. Khanh cần cái ngày về cái vấn đề, cái ngày chấp thuận của sở di trú với cái hồ sơ này nữa.
Nguyễn Đức Thành, có rủi ro nào mà trường hợp F2B mẹ có thể sanh bảo lãnh con trên 21 tuổi bị bác không?
Dạ thưa anh, có chứ. Trong những cái trường hợp này là một là có ví dụ có người mẹ này không phải là mẹ ruột của cái người con họ muốn bảo lãnh là một. Hoặc hai, cái người con này trong cái thời gian bảo lãnh họ lập gia đình. Hoặc ba, người con này họ phạm tội giống như những cái tội hình sự chẳng hạn. Tới lúc mà đi phỏng vấn thì sở di trú họ biết nên họ có thể bác những cái hồ sơ này. Có nhiều trường hợp cái hồ sơ như có thể bị bác.
Katie Hồ cho em hỏi, hồ sơ F2B thường trú nhân bảo lãnh chồng. Nếu người được bảo lãnh ở Việt Nam đủ 2 năm kể từ ngày hồ sơ được chấp thuận, thì lúc mình qua Mỹ sẽ được thẻ xanh 10 năm luôn không? Còn nếu dưới 2 năm thì mình sẽ được thẻ xanh 2 năm, có đúng không ạ?
Câu hỏi của chị rất là hay. Thông thường á, thì những người thường trú nhân mà muốn bảo lãnh vợ chồng của họ thì cái thời gian họ đợi ít nhất cũng là 2 năm. Thì chị nói rất là đúng. Sở di trú họ tính cái bài toán như vậy. Họ nói nếu mà mình làm giấy tờ bảo lãnh cho người vợ hoặc chồng của mình á, ngay cái ngày mà mình có cái thẻ xanh của mình nhá, cái ngày mà mình đã đặt chân vào nước Mỹ hoặc là cái ngày sở di trú họ cấp cho mình cái thẻ xanh á, nếu mà cái tuổi của cuộc hôn nhân của mình đã là 2 năm hoặc là hơn 2 năm rồi, thì tới lúc đó sở di trú họ phải cho mình cái thẻ xanh vĩnh viễn, có nghĩa là cái thẻ xanh 10 năm. Hoặc là cái thứ hai, nếu mà cái ngày mình có thẻ xanh á, mà cái tuổi của cái cuộc hôn nhân của mình chưa đủ 2 năm thì yes, tới lúc đó họ sẽ cho cái thẻ xanh của mình chỉ có hạn 2 năm thôi. Và sau đó mình phải xin cái đơn I-751 để remove cái condition để mình có cái thẻ xanh vĩnh viễn.
Vâng, giảng trần diện EB3 còn nhận đơn không luật sư?
Dạ thưa chị, EB3 họ lúc nào họ vẫn còn nhận đơn hết ạ. Họ dạ. Không có, em chưa có biết là họ cắt đi ạ.
Dạ, Thái Nguyễn, con gái có thẻ xanh 10 năm có thể bảo lãnh ba mẹ định cư hay là phải có quốc tịch mới bảo lãnh được ba mẹ?
Dạ thưa anh, người thường trú nhân họ không có thể nào bảo lãnh bố mẹ được cả. Phải đợi cái người con của anh nhập tịch rồi xong mới làm bảo giấy tờ bảo lãnh cho anh chị.
Vâng. Trần Hoàng Yến, nếu có thẻ xanh rồi khi nào bảo lãnh chồng qua được?
Dạ thưa chị, một khi chị có thẻ xanh chị có thể quay ngược lại làm giấy tờ bảo lãnh cho chồng của chị liền. Nhưng mà cái này chị phải coi lại, tại vì nếu tùy theo chị có thẻ xanh như thế nào và cái này nó cũng hơi, tại em không biết chị có thẻ xanh như thế nào, mà ví dụ cái này nói chung nếu mà chị muốn hỏi em có thể trả lời cho chị rõ hơn. Nhưng mà nếu trừ hết đi mọi cái sự việc ngoài nhá, thì một khi chị có thẻ xanh chị có thể quay ngược lại chị bảo lãnh chồng chị liền, thì không cần phải đợi.
Nguyên Khoa, bố mẹ em đã có thẻ xanh làm hồ sơ tháng 10 năm ngoái. Hiện em đã 21, trên 21 tuổi, diện F2B đúng không? Và bao nhiêu năm thì được tới lượt em?
Dạ thưa anh đúng ạ. Thì nếu mà cái hồ sơ của ba má của anh gửi cho hồ sơ di trú là năm ngoái, mà bây giờ anh đã 21 tuổi thì anh sẽ chuyển qua cái dạng F2B. Và nói chung là nếu mà làm năm ngoái 2016 thì bây giờ sở di trú họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 11 năm 2010, thì coi như là anh sẽ đợi cỡ 6 năm nữa, 6 năm tùy.
Làm thế nào để theo dõi được cái tiến trình mình tới đâu đó, thưa luật sư?
Dạ, trước hết đó là anh có thể lên anh Google chẳng hạn, anh điền cái chữ Visa Bulletin, V-I-S-A, Bulletin là giống như cái bảng đó, B-U-L-L-E-T-I-N, và xong anh cứ mỗi tháng cái ngày này nó sẽ nhích lên hoặc nó đi ngược lại, thì anh coi cái ngày đó lúc nào nó trùng với cái ngày mà ba má anh làm cái hồ sơ cho anh đó. Thì tới lúc đó là mình mới biết là mình có thể tiến tới trung tâm thị thực để làm cái bước kế tiếp để mà qua đây.
Thủy, hồ sơ F3 tới năm tháng nào rồi thưa luật sư?
Dạ thưa chị, hồ sơ F3 bây giờ mới duyệt tới ngày 8 tháng 9 năm 2005.
Dạ, Diễm Trần, câu hỏi lúc nãy EB3, luật sư có làm hồ sơ cho diện hợp tác lao động EB3 không? Thời gian visa chờ đợi bao lâu?
Dạ thưa chị, văn phòng thì không có làm, nhưng mà nếu mà chị muốn em có thể nếu đưa chị giới thiệu cho chị với một cái người luật sư khác còn làm. EB3 nếu mà mình làm được thì cái thời gian đợi cũng không có lâu lắm đâu. Theo em biết là bây giờ nó là current, có nghĩa là mình có một khi cái labor certification của mình nó được chấp thuận và mình làm cái đơn I-140 á, một khi cái I-140 nó được chấp thuận mình xin thẻ xanh đi luôn ạ.
Dạ,
không có cần phải đợi đâu.
Dạ, cho em hỏi, em có thể bảo lãnh vợ em qua với thẻ xanh đó, thì bao lâu vợ em có thể thi quốc tịch?
Dạ, thưa anh, nếu mà anh bảo lãnh vợ của anh qua và vợ anh có thẻ xanh đó, thì vợ anh phải ít nhất đợi ít nhất là 5 năm từ cái ngày vợ anh có thẻ xanh mới nhập tịch, mới xin nhập tịch được ạ.
Dạ, Vi Trương, ba mẹ em được dì bảo lãnh diện F4 năm 2006. Hiện nay em đang ở Mỹ và có quốc tịch, muốn nộp hồ sơ bảo lãnh ba mẹ. Thì có ảnh hưởng tới cái hồ sơ F4 đã mở không?
Thưa chị, nếu mà chị có quốc tịch thì chị làm cái bộ giấy tờ này thì ba má chị sẽ qua đây trong vòng một năm. Thì cái dạng F4 mà người cô của chị đã làm giấy tờ cho ba má của chị thì làm 2006. Có nghĩa bây giờ nếu mà mình đợi cái hồ sơ đó thì phải đợi ít nhất là 2 năm nữa ông bà mới được qua. Mà bây giờ chị có quốc tịch mà chị muốn ông bà qua sớm thì chị làm cái bộ hồ sơ mới cho ông bà thì ông bà trong vòng một năm sẽ qua thôi. Thay vì đợi 2 năm thì mình cắt đứt cái thời gian đó nhanh thôi.
Dạ, thưa hồi nãy có một cái câu hỏi tương tự với Trung Quang Nguyễn nha, tức là muốn đi du lịch Mỹ mà bị từ chối một lần thì làm sao? Thì bạn coi lại cái lúc bạn phỏng vấn á, những cái yếu tố nào khiến cho người ta không tin tưởng mình có cái sự ràng buộc phải quay về, thì bạn bổ túc ngay cái yếu tố mà mình còn thiếu sót đó. Đoàn Châu, diện F2B, ba mẹ thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, có thể nhờ luật sư và đi trước thời gian 7 năm trở lại không? Thí dụ nhờ luật sư làm sao mà được, chỉ được 3-4 năm thôi, được không ạ?
Dạ thưa bạn, không có cách nào làm như vậy, bởi vì sở di trú là họ đưa ra những cái ngày này, mình không có thể nào cắt cái ngắn cái ngày này được, mình phải theo, tại vì có nhiều người cũng trong tình trạng giống như bạn, họ phải đợi tới phiên của họ mới đi.
Dạ,
cái này mình không có thể cắt ngắn được. Nếu mà người luật sư nào họ nói họ cắt ngắn được thì cái đó chị phải để ý nhé.
Dạ, thời gian không còn nhiều mà Trà My cũng muốn tranh thủ trả lời hết, cho nên mình cũng chạy tốc độ một chút nha. Sai
dạ.
Bến hỏi gia đình đi F3, vợ không muốn đi và ly dị để chồng con đi diện F1 được không luật sư?
Dạ được, nhưng mà nếu mà gia đình F3 mà bây giờ chị muốn chuyển qua F1 cũng được, nhưng mà phải ly dị, và trong cái ly dị đó, trong cái giấy ly dị bên Việt Nam đó thì phải cho cái người chồng hoặc là cái người sẽ đi qua Mỹ độc quyền để đưa con cái ra khỏi nước ngoài. Tới lúc đó thì cái hồ sơ những người con họ có thể đi. Còn nếu mà trong cái bộ hồ sơ ly dị mà không có cái nội dung đó, tới lúc mà mình đi phỏng vấn đó thì sở di lãnh sự quán họ sẽ có vấn đề với những cái đứa con này.
Dạ, phải có cái giấy ủy quyền đó. Vâng.
Dạ.
Phúc Vinh hỏi, hồ sơ diễn HO làm từ 2001 tới nay gia đình vẫn chưa được phỏng vấn.
HO thông thường đã bị cắt đứt hết rồi anh ạ. Không có còn để mà HO nữa rồi.
Dạ. Huyền Ngọc Đỗ cho mình hỏi thăm. Mình có một người cháu gái có việc kiều Mỹ về Việt Nam cưới, đã có hôn thú. Trong thời gian chờ phỏng vấn thì người chồng bên này chết. Vậy thì bây giờ bố mẹ chồng đứng ra tiếp tục bảo lãnh con dâu được không?
Dạ, thưa chị. Cái này phải quay ngược lại là nếu mà hai người đã cưới nhau rồi, thì nếu mà hai người đã cưới nhau rồi đó nha, có nghĩa là có cái hôn thú rồi đó, mà chồng chị mất á, thì trong vòng 2 năm chị có thể tự khai cái đơn I-360 và để mà chị xin đi qua Mỹ. Chị không cần người bố mẹ chồng để đứng ra bảo lãnh, tại vì trong giấy tờ không có thể nào bố mẹ chồng đứng ra bảo lãnh cho chị được hết đó. Thì nhưng mà nó có cái petition, nó gọi là World Wars Petition. Có nghĩa là những người quá phụ có lấy chồng ở cái nước chồng họ đi rồi thì cũng chịu là mà ba má và hai bác có nhập tịch đó, thì trước hết mình phải coi mình phải coi cái ngày priority date, tại vì bây giờ vậy cái bài toán anh làm như ví dụ thôi nhé. Ví dụ bây giờ bạn đó là quá 21 tuổi mà ông bà lại có thể là thường trú nhân, thì cái ngày đợi á cho những người thường trú nhân bảo lãnh cho con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi là bây giờ sở di trú họ duyệt tới ngày 22 tháng 11 năm 2010. Rồi, cái thứ hai, ví dụ trong thời gian kế tiếp ông bà có đầy đủ thời gian để mình nhập tịch thì và bạn vẫn chưa có lập gia đình thì một khi ông bà nhập tịch thì cái status của bạn sẽ chuyển từ F2B qua F1, thì cái thời gian của sở di trú họ duyệt cái F1 đó là ngày 1 tháng 2 năm 2011, có nghĩa là nó nhanh hơn cái F2B vài tháng. Thì tới lúc đó, thông thường thì mình thấy cái hồ sơ nhanh thì mình sẽ xin với sở di trú để nâng cấp cái hồ sơ mình lên từ F2B qua F1. Nhưng mà có vài trường hợp mà lúc mà mình ở F2B ấy, nó sẽ nhanh hơn cái F1. Nhưng mà đó là so với những người ở bên Philippines hoặc là bên India hay gì đó. Nhưng mà người Việt Nam của mình thì cái F1 thông thường nó nhanh hơn F2. Nên vì vậy tới lúc đó mình cứ chuyển thẳng.
Dạ, vâng.
Chỉ nói trong cái trường hợp mà nếu mà cái thời gian mình đợi F1 nó lâu hơn thay vì F2B, mình có thể xin sở di trú giữ cái tình trạng của mình lại ở F2B thay vì mình chuyển thẳng qua F1.
Trà My xin phép ngưng chương trình ở đây và xin hẹn quý vị và các bạn, những người tới sau, những câu hỏi tới sau chưa được trả lời đó, xin vui lòng quay lại với chúng tôi vào tối thứ tư tuần tới với luật sư Khanh Phạm, 10 giờ tối thứ tư tuần tới. Mỗi tuần chúng tôi đều có chương trình như thế này. Quý vị và các bạn chưa được trả lời lúc này sẽ được trả lời trong chương trình kế tiếp. Một lần nữa ở đây có một số những câu hỏi giống nhau là muốn liên lạc với luật sư, là xin luật sư cho biết cái cách liên lạc như thế nào.
Dạ, thưa quý vị, cái số điện thoại của văn phòng là 281-530-6888. Còn nếu quý vị muốn email cho Khanh đó, thì địa chỉ của email của Khanh là tên Khanh là khanh.phạm@bpsos.org. BPSOS là chữ B giống như bò, P giống như phở, chữ S giống như chữ sò, chữ O, chữ S. .org.
Văn phòng BPSOS. BPSOS là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ cho cộng đồng Việt Nam ở Mỹ. Trong các cái danh mục mà họ hỗ trợ đó thì trong đó có hỗ trợ pháp lý. Xin chân thành cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều.
Khanh xin cảm ơn chị Trà My và quý vị khán thính giả của Đài VOA.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Các chính phủ bảo trợ hay bao che bạo động hay kỳ thị chắc chắn chính người dân của họ thấy được chủ nghĩa cực đoan lớn mạnh tại nước họ. Nếu không kiểm soát, những vụ vi phạm nhân quyền và lạm dụng và cai trị yếu kém sẽ phát sinh những cá nhân và những cộng đồng bị cực đoan hóa, có thể leo thang thành những đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề ngoại giao công cộng và giao tế công cộng Steve Goldstein nói. Thứ trưởng Goldstein phát biểu tiếp, rất rõ ràng là tại các quốc gia nơi nhân quyền bị vi phạm thì chủ nghĩa khủng bố phát triển mạnh mẽ. Ngăn ngừa chủ nghĩa cực đoan bạo động là ưu tiên cốt lõi trong chính quyền của Tổng thống Trump. Những công cụ của dân chủ và những thành phần thiết yếu trong việc chúng ta đối phó với chủ nghĩa khủng bố như thế nào? Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang thăm dò những cơ hội để xây dựng lòng khoan dung và trách nhiệm để chống chủ nghĩa khủng bố bạo động và mang những tiếng nói vào cuộc thảo luận về quản lý đất nước có hiệu quả. Thứ trưởng Goldstein nói, chúng ta làm việc hàng ngày để nỗ lực giải quyết vấn đề nhân quyền trên toàn thế giới. Ngoại trưởng và những thành viên khác của chính quyền nêu vấn đề nhân quyền với các nhà lãnh đạo nước ngoài mỗi khi họ công du. Chúng ta nỗ lực nhấn mạnh đến vấn đề quan trọng là đảm bảo dân chủ là cốt lõi và chúng ta có trách nhiệm đối với công dân của chúng ta và các nhà lãnh đạo thế giới cũng có trách nhiệm đối với công dân của họ để tạo môi trường thuận lợi cho nhân quyền có thể lớn mạnh và thịnh vượng. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đẩy mạnh nhân quyền qua những cuộc thảo luận song phương và đa phương, ngoại giao công cộng và ủng hộ những người bảo vệ nhân quyền và các tổ chức xã hội dân sự.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ tư ngày 13 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào lúc 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.